Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 3 năm 2025. Bài thi ngữ tuần này có tựa đề là Pháp giới. Pháp giới phân minh đường chứng đạo, bình tâm học hỏi tự thân vào, giải mê phá chấp tự phân màu, chuyển tiến thâm sâu rõ nhiệm màu đường chuyển hành. Rồi, pháp giới là cái gì? Cái bài này mình cũng có học rồi, pháp giới.
À, cứ như tóm gớp mình bảo thì cái pháp giới thì mình cũng đã học rồi, thì cũng nhắc lại là pháp là gì. Pháp là cứ giả. À, pháp giới là cái luồng điển mà xuất phát đi lên cái giới của nó đó. Thì ngoài ra cái pháp giới đây nó cũng là cái tầng giới của điển quang bên trên nữa. Thì trong cái bản thể thì khi mà chúng ta soi hồn á, tập trung luồng điển ngay trung tim chân mày á, thì cái lư hương xạ nhiệt á, thì luồng điển nó cũng xuất đi lên cái giới, tầng giới của nó. À, không chung xin hết.
Pháp giới thì cũng như chị nói thì nó chỉ là điểm giới thôi, là cái điểm giới thôi chứ vẫn có gì đặc biệt là mình cũng có thể hiểu hơn được, này cũng không có cách nghĩa nhiều, thành ra mình cũng có hiểu hơn được. Thì bây giờ mình sẵn đây mình nghe lại những lời thầy giảng coi cái thầy nói gì về pháp giới.
Tôi nói ngoài ngũ quỷ nó tiến đến pháp giới, ngũ quỷ là đây 1 2 3 4 5 mà nó thanh nhẹ rồi nó kêu yên lên rồi môn thì nó đi tới đi tới đi tới đi tới đi lên đâu bao nhiêu lần.
Ở đây thầy nói ngoài cái ngũ quẩn á là mắt mũi tai miệng và cái óc của mình á, thì nó đi lên luôn, nghĩa là nó vượt khỏi cái thể xác này, nó đi vào điển giới rồi nó tiếp tục nó đi lên đi lên. Cho nên là pháp giới, pháp giới mong quân ha.
Pháp giới môn quân trong pháp lý có phép của Phật Di Đà truyền bá cho ta luyện đạo, nhờ có điển bản thể xung vào lưu hương, lửa điển tung ra ngoài, lúc ấy trên thiên đàng điển của chư Phật đều biết. Đó, chúng ta soi hồn thì nó phóng ra thì chư Phật phải chuyển tới cho chúng ta, cho nên khi các bạn mà soi hồn là chư Phật bên trên ta biết hết rồi. Chư Phật hải hội tất diệu văn, nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo, cho nên điển của chúng ta ở dưới thế gian phát ra động lên siêu Phật. Họ thường thường họ phát cái điển cái bóng của họ là điển phát phát ra để trị người khác thôi, còn đằng này chúng ta phát hướng thượng tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng đi lên, nó động tới Phật giới phóng đi lên.
Đó, đây thầy nói là khi mà mình soi hồn hai cái luồng điển hai bên trái bên phải nó giao nhau nhập vô những giữa thì chỗ lưu hương xạ nhiệt á thì nó phóng đi lên, thành ra mình lúc mà mình soi hồn á chư Phật ở trên người ta biết, thành ra chư Phật cái chiếu điển cho mình.
Đây con có câu hỏi là khi mà con chuẩn bị khoảng khoảng 9 giờ tối đó lên giường để chuẩn bị tập trung ý chí để niệm thử bát chánh á, thì khi vừa nhắm mắt tỉnh trí lại thì thấy một ánh sáng từ phát xuất từ bên ngón trái đi ra, ánh sáng bằng ngón tay, cái màu là của ánh trăng, nhưng mà có được chất tinh tinh đó nó bay ngay gần ngay quả linh xa. Thì khi qua đây thì mắt con hết thấy nó nữa rồi, lập tức có cái dòng khác bay nữa, nó có liên tục bay như vậy. Thì con vẫn mà bị mắt tránh thôi, mình vẫn nhìn được thấy. Ở khi đó thì con cái nhìn qua mắt phải nó có, mắt phải nó vẫn có, nhưng mà nó lên ít hơn, cái ánh sáng nó bị nhòe hơn.
Cho nên đã dặn kỹ rồi, không ngó bên mặt của con ngó ra. Bây giờ nó xuất hiện cái gì xuất hiện, cái đó cũng là sự chuyển của ngũ hành rồi thôi. Cái ngón ngay chính giữa, cái tiêu chuẩn của nó là ngón ngay chính giữa, thì không có hai bên. Nếu hai xuất hiện nó tìm một giao, để mình cứ ngó đây để cho nó giao rồi nó mới chạy. Còn nếu mà mình đi bên này, mình dòm bên này, dòm bên này thì nó không có bao giờ nó trụ được hết. Nên người ta đặt cái đường cho mình đi được chín chắn như vậy vì người ta đã có kinh nghiệm và kinh nghiệm để mình đi lại. Cái mê cái màu bên này, mê màu bên kia nó tu 10 năm chưa trụ. Cho nên người người cũng có ngó mỏ tụng kinh, ngó mỏ tụng kinh đi dòm xuống thấy người này tưởng mình đã làm. Cái đầu óc cũng sân vậy mà được, bây giờ không biết gì nữa. Ông cũng lưu lưu xạ nhiệt thoát giới môn lưu nhiệt đánh cho đây xẹt lửa ta hòa tâm lưu. Thì nó trôi ở đây rồi nó mới chuyển.
Tôi lên.
Nó mới tiến cái pháp giới, nó đi không đi lên, khỏi trên là học đạo. Thấy không? Cái lưu hương xạ nhiệt. Nó nghe chỗ này. Còn chúng ta mỗi đêm cái soi hồn này, thằng dân hương. Dân hương. Thay vì hát cái nhang cái gì, ta làm ở đây chứ là cái hương này là thành thật tâm. Mình thành thật chưa? Không có quan, dám tiếp nào. Cho nên thân hữu này thằng chẳng kỹ, chẳng sức nhiều là không cho ngó xuống như này, không ngó một tay mặt, không ngó được cả. Bất cứ nơi gì, bất cứ cái gì cũng không ngó. Đây không ngó, đây không ngó, đây không ngó. Chỉ có điểm này mà thôi. Nó ở đây đã được, nó truyền đã được, sau này nó nhẹ. Rồi nó mới tới đây. Đây là thế gian. Đây là tu di. Đây là bọc la. Đây là học gì. Mục đích chúng ta là đi lên được thực thật. Còn người đời thấy chuyện này cũng thích, thấy chuyện kia cũng hay. Thấy hiện ông này, ông kia thấy hay. Chẳng tất cả. Tôi cần sử dụng cái sáng suốt của tôi để chứa cái một cục. Chứ tôi không cần sử dụng cái con thần, con thánh. Làm gì kiểu là chuyện thành công của ông. Còn chuyện của tôi phải làm. Tôi tốt đẹp cho chính tôi có khả năng. Tôi tin cái khả năng của tôi đi đến như tôi. Nếu tôi không tin cái khả năng của tôi thì tôi tự nghĩ tôi. Thấy chưa? Cho nên tôi nghĩ đúng.
Thầy nói gì? Ở đây thầy la cái chuyện gì? Thầy la mấy người tôn sao mà bị thầy la cái gì? Ai nghe thầy la gì?
Thầy la thì soi hồn phải nhìn giữa trung tim chân mày chứ không phải nhìn bên trái, nhìn bên phải rồi nó đoạn.
Mấy người mà thích nhìn bên trái, bên phải là họ đang thích cái gì, họ mê cái gì? Họ không hiểu đạo, họ mê cái gì vậy? Mấy người thiền mà muốn thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ là mấy người đó đang mê cái gì? Hồi nãy thầy nói nó mê những cái màu sắc. Mà mấy cái màu sắc đó là cái gì? Nãy thầy cũng nói luôn đó. Những cái màu sắc đó là cái gì? Cái điểm của ngũ hành đó ở trong nhà mình nó chuyển, ngũ hành là cái cõi thiên liêng đó, ở trong nhà của mình nó chuyển, thành ra mình thấy màu này màu kia màu nọ mình mê, mình tưởng cái đó là đắc đạo rồi, tưởng cái đó là tôi đạt rồi, tưởng cái đó là tôi có trình độ cao rồi, mê trong cái đó thì có ngày nó dẫn đi luôn. Mình đã tu mà không chịu đạo đó, khổ lắm. Thấy cái này, thấy cái kia, thấy nọ. Rồi đạt cái gì? Rốt cuộc cái điểm của mình không có trụ. Mình tu là cần cái điểm nó trụ. Để nó xuất phát đi lên. Chứ không phải để thấy cái này, thấy kia, thấy nọ. Mà thấy toàn đề giả không mà bị gạt mà không hay. Rất là nhiều. Rất là nhiều bạn đạo vì không giữ đạo. Cho nên tu mà tưởng mơ thấy cái đó là được rồi đó. Thấy cái đó là có kết quả rồi. Thấy cái đó là đắc rồi. Nhưng mà cái đó là cái đi xuống, chứ không phải cái đi đắc đâu. Tại vì không hiểu đạo. Tu là quan trọng nên mình phải làm đúng cái pháp để cho cái luồng điểm mình nó tập trung. Nhưng nó xuất phát đi lên. Chứ không phải thấy cái này, thấy cái nọ đi kể người ta là mình giỏi đâu. Cái đó người biết là người ta biết mình bị rồi, mình bị cõi âm rồi, chứ không hay gì đâu. Mà đi về khoe mấy cái đó là mình cái điểm chuyển ngũ hành nó chuyển chạy vậy đó, mình đi theo nó. Hay nói có nhiều người ta chỉ tụng kinh thôi, thấy cái điểm chạy đằng răng lên đầu vậy mà dòm xuống là thấy đủ thứ hết trơn, toàn là cõi âm không. Mình làm sao đủ cái sự thanh nhẹ mà mình chưa có ra khỏi bản thể, làm sao mình thấy cõi tiên cõi Phật được. Mình là người phàm trần tục mà mình chỉ ở cái giới phàm thôi, chứ không thể nào mà gặp tiên gặp Phật được. Cho nên là tại vì mình không hiểu cái luật trời cho nên mình nghĩ vậy vậy thôi. Bây giờ mình biết rồi, mình là người trần trược là phải lo giải cái sự trần trược của mình thì tốt hơn. Nên không? Mình coi mình sai chỗ nào, mình hướng ngoại chỗ nào, mình mê cái gì để mình giải thì lúc đó nó mới tiến. Còn mình là trần trược mà cái nghĩ mình là tiên Phật không à, mình nghĩ mình đạt là chỉ có chết thôi chứ không có sống. Cái đó là nghịch thiên, là chỉ có đi xuống thôi chứ không có bao giờ đi lên nổi. Mình trượt mà mình không biết mình trượt, mình ngu mà mình không biết mình ngu, cái đó là cái nguy hiểm nhất của người tu. Mình trầm trượt, mình phàm tục mà mình tưởng mình thanh cao, cái đó là cái nguy hiểm. Tự gạt, người ta gạt mình á, không bằng mình tự gạt. Mình tự gạt là không có gì đỡ được hết trơn, là chỉ có tiêu thôi. Thành ra cái pháp sơ hồn của mình á, thầy mới nhắc lại đó, làm là chỉ nhìn từ trung tâm nhân mày thẳng ra trước thôi, không ngó bên phải, không ngó bên trái, không dòm xuống, không dòm lên. Không có nhiều người dòm lên trên đầu á, thấy cái này thấy cái kia là cũng không đúng nữa, không có dòm xuống mà cũng dòm lên, nó dòm ngay giữa thẳng lên trước thôi, không có mà dòm bên phải bên nó có xảy ra cái chuyện gì để kể đó, không phải chuyện của mình. Không có theo dõi, không có quan tâm và không có mê. Nhớ ha, những người nào còn mê phải sửa lại, không sửa là đi luôn á.
Như thế thì thưa thầy, đây là cái sự hợp nhất, là hợp nhất ở trong chân thể, là bởi vì tất cả các vật thể như như Phật xưa đã nói, nó không có tự tánh mà nó có chân tánh, vậy thì nó hợp nhau ở trong cái chân tánh mà thôi. Vậy thì thưa thầy, có phải là khi mà cái tiểu hồn của chúng ta mà trở về mà hợp với đại hồn là hợp ở trong cái chân tánh, hay là hợp ở trong cái chân cái thể này?
Chân tánh của đại hồn, giờ học cái chân tánh của đại hồn.
Vậy thưa thầy, cái chân tánh của đại hồn với chân tánh của tiểu hồn nó có khác nhau chỗ nào?
Khác xa. Cái chân tánh của tiểu hồn là chân về ở từng số trình độ thấp kém mà thôi, còn nó biết hòa hợp với đại hồn, đó là nó kêu mà đời đời bất diệt. Cái chân tánh đó siêu việt hơn. Nó cũng hai cái chân, về mặt đời cũng có chân, về lễ độ này kia kia nọ có chân ở thế gian, có từng số trình độ ở thế gian. Còn cái chân tánh của pháp giới nó khác. Chân tánh của pháp giới nó là siêu việt, nó khác hơn thân ngoại thân rồi.
Vậy thì thưa thầy, nếu đã khác nhau thì tại sao lại nói rằng một con người là một ông thượng đế? Vậy ông thượng đế của con người có khác với ông thượng đế mà vô cực đại thiên tôn không?
Khác nhau. Cho nên con người nó còn cũng như thân ngoại thân rồi, nó cũng là một tiểu thượng đế mà đang trên đường học đạo mà thôi. Cái hồn nó xuất ra nó đi học đạo mà thôi, nó không có bằng thượng đế được. Nhưng mà trở về thể xác nó là thượng đế của thể xác. Nó thoạt lớn thoạt nhỏ, khi nó xuất ra nó lớn và nó trở nhỏ, nó trở về quy tụ trong cái thể xác, nó điều khiển lục căn lục trần, nó là thượng đế trong tiểu thiên địa mà thôi, nó không có làm được thượng đế của cả càn khôn vũ trụ.
Đây rồi thầy nói cái chân tánh của pháp giới là nó ở cái thân ngoại thân, là nó ở cõi điển giới ở bên ngoài, ở bên trên đó, xuất ra khỏi cái thể xác rồi, ở cái điển giới ở bên trên đó, nó kêu là pháp giới, nghe không? Cái chân tánh của pháp giới là nó nằm ở trong điển giới.
Thưa thầy, như vậy thì đối với lại các trường hợp là với lại các đệ tử mà tu hành có sự giác tha không?
Có chứ. Có giác tha. Bởi vì nó tu hành là nó tự giác rồi nó mới giác tha. Bởi vì chúng sanh đồng hành ở trong quy luật, nếu thấp thì trong cái điều hành của quy luật âm dương, mà thoát khỏi không không gian, không thời gian thì đi tới môn quân pháp giới. Thì nó hiểu nó mới hiểu người khác. Khi mà nó tự giác rồi nó mới giác tha. Khi không ra giác tha mà bất minh mà giác tha, cái đó là không có được. Không phải người tu phải tự giác giác tha. Cái tu bị đau răng, tôi biết sự đau răng, hiểu chưa? Tôi chưa đau răng thì tôi biết sự đau, hiểu không?
Rồi, ở đây thầy nói tự giác mới là giác tha. Mình biết mình ơi, mình mê biết người khác được. Thì ở đây thầy nói khi mà mình còn ở trong bản thể thì mình chịu cái định luật của ngũ hành, mà khi mình vượt ra trong cái điểm giới trong ngoài không gian và thời gian rồi đó, mình lên trú ở trên cao đó. Do đó là cũng là pháp giới, pháp giới bên nguồn. Thành ra cái pháp giới là cái giới về điểm giới, nó kêu là pháp giới. Rồi, pháp giới phân minh đường xích đạo có nghĩa gì? À, muốn đóng góp câu này.
Dạ, em xin đóng góp theo cái hiểu của em. Thì pháp giới phân minh đường xích đạo. Thì nãy giờ anh cũng có mở của thầy nói, mà anh cũng có nói đó. Thì pháp giới, pháp là thường là mình cũng học mấy cái lần trước, pháp là cái khứ giả, mà giới là cái luồng, pháp giới là cái luồng điểm xuất phát đi lên. Mà pháp giới phân minh á, là mình phải tu cho đến thanh tịnh rồi đó. Thì như vậy cái luồng điểm mình phải xuất phát ra khỏi cái bản thể này á, mình mới phân minh được. Bởi vì thầy có nói cái chiếc phản lực mình bay trên không gian á, nó mới chụp được cái bản số xe dưới này. Có nghĩa là ý thầy muốn nói khi mà mình đứng nhìn lên trên cao á, mình nhìn xuống á, mình thấy bốn mặt của một sự việc luôn, chứ không phải hai mặt. Còn nếu mình đứng dưới đất này, mình chỉ thấy cái mặt đối diện của mình thôi, ba mặt kia mình không thể thấy được. Cho nên nó là phân minh, đây là mình phải luồng điểm mình có sức ra khỏi bản thể, nhìn ở trên mình xuống, mình có phân minh một cách rõ ràng. À, đường xích đạo thì em nghĩ mà anh cũng có nói, mình học nay cũng chắc cũng mấy tháng rồi là phải. Thì như vậy cái quả địa cầu nó có cái đường xích đạo để nó phân hai cực Nam và Bắc. Còn nếu nói về cái giới của người tu mà nói về cái đường xích đạo á, thì theo em nghĩ cái đường xích đạo này nó nằm ở trên cái đỉnh đầu mình. Bởi vì sao? Phân ra hai giới, trược và thanh. Trược thì cái giới của bản thể mình là trược, mà thanh phải từ cái đỉnh đầu mình đi lên mới gọi là thanh. Đó, như vậy á, nhưng mà ngược lại phải muốn phân được cái đường xích đạo mà mới thấy được cái đó là cái phần hồn mình phải xích ra khỏi bản thể. Như vậy á, trong cái vấn đề tu học mình còn nói cái đường thiên xích này, thì như vậy á, khi cái luồng điển mình mà xuất ra khỏi bản thể rồi á, bước vào cái điển giới của đại thiên á, thế giới á, mình học như vậy rồi á, thì cái luồng điển mình á, thiên xích á, thì phóng lên bao nhiêu, cái đó là để cái luồng điển để đo cái trình độ điển quang của cái người tu học đến đâu. Thì như vậy mình là đi được đến đâu thì cùng mình cũng ở đó mình học. Học để mình giải cái giới để mình tiếp tục lên. Nói ví dụ như theo em hiểu, cũng như mình phóng ra được cái đại thiên thế giới, thì mình ở đó mình cũng phải lo tu sửa cái luồng điển mình, điêu luyện cái luồng điển để mình cũng phải phát giới mình để cũng đi vượt qua một cái giới đó mình đi tiếp. Thầy có nói cũng như hầu mà ông Tư cũng đi một cái giới nào đó, mà cũng như hậu tư ông đi, ông thầy ông đi vô á, là bệnh viện ông chữa bệnh á, thì ông lấy cái pháp lực của ông trị bệnh thiện về á, ông nói với ông tư, ông nói thôi ngày mai để cho ông đi vô bệnh viện ông chữa bệnh, thì ông thầy ông nói không không được, nếu bạn đi vậy thì cũng chơi bạn, bị gì như vậy thì ông thầy chỉ nằm có cái giới đó không đó. Thì như vậy cái pháp giới mình là người tu rồi thì mình phá cái giới này để mình bước lên một cái giới khác, rồi mình cũng tiếp tục mình điêu luyện, mình học để mình tu, để mình tiếp tục mình phá cái giới đó, mình đi lên một cái giới cao hơn. Em xin nói ra.
Cái đó kêu bản gì? Khi mình từ giới này mình đi bỏ đi lên thế giới kia kêu bản gì?
Dạ, mình bỏ cái giới này mà mình đi qua cái giới kia gọi là pháp phân quyền, hoặc
Đó,
là pháp
cái
pháp
đó
pháp
kêu là gì?
siêu. Dạ.
Cái đó gọi là giải giới chứ.
Giải giới.
Giải giới.
Giải
Giải
giới.
giới. Nha, mình có cấm giới nè, mình có phá giới nè, mình có giải giới. Giải giới là mình vượt khỏi cái giới đó, mình lên cái giới khác, kia là giải giới. Nghĩa là cái giới ở dưới là mình đã xong rồi, mình đã hoàn chỉnh rồi, mình đã cũng như là mình nắm vững rồi đó. Mình bước lên cái giới mới đó, kia là giải giới. Nghe không? Cái chữ này chỉ có ông thầy ông trời thôi chứ ở ngoài đời cũng chưa có nghe nói tới. Bên ngoài đời thì chỉ có cấm giới, phá giới, còn mình nên là có giải giới. Từ cái giới này giải giải nó, mình tiến lên cao hơn nữa kia là giải giới. Rồi pháp giới phân minh đường xích đạo, cũng như anh nói cái đường xích đạo là cái đường ở dưới thế gian, là đường cái dòng xung quanh trái đất nằm ở giữa đó để phân chia Nam Bắc. Thì mình ở đây nếu mà nói về đạo chỉ có phân chia, nếu mà phân tách ra chỉ có trược thanh thôi. Đời đạo trược thanh, đời thì động loạn, đạo thì quân bình, hai ngã khác nhau. Đường đời đường đạo hai ngã nó, một cái ngã động loạn, một cái ngã thanh tịnh. Thì mình vô cái điển giới rồi á thì mình mới có đủ cái sáng suốt mà mình phân minh, mình biết được cái nào trược cái nào thanh. Nên là mình phải ở ngoài thân, ngoại thân, ở trên đỉnh đầu nhìn xuống là mình thấy đời nó động loạn, ngước lên thì thấy là cái đường đạo nó quân bình. Bình tâm học hỏi tự thân vào,
Dạ, em cũng xin đóng góp. Bình tâm học hỏi từ tự thân vào. Thì như vậy á, cái mình đã phân minh được thiết đạo, tức như mình đã ra khỏi bản thể rồi. Mà nói cái bình tâm đây á, mà cái tâm mình đã bình được là tất nhiên tâm mình đã sáng suốt và có thanh tịnh mới gọi là tâm bình. Thì như vậy luôn luôn lúc nào cái tâm bình mình nó cũng nằm trong cái giới đó, mình tiếp tục học hỏi để tự thân vào. Tất nhiên tự cái thân á, là thân hình á, điển thêm nghĩ là cái thân hình này là chắc thầy muốn nói là cái điển hình của mình á, càng ngày càng cần phát triển đi lên. Tất nhiên cũng như nãy mình có nói cái từ mà giải giới á, có nghĩa là mình ở cái giới này rồi thì mình luôn luôn cũng bình tâm học hỏi để mình giải cái giới đó, mình bước qua một cái giới khác cao hơn nữa. Thì cái này em thấy cái bài này cũng nói về ông Phật, chứ mình chưa ra khỏi đỉnh đầu lấy đâu mình đi vào cái giới nào. Em xin hết ạ.
Thì mấy cái bài thi nhỏ là nói về ông Phật không chứ. Bây giờ ví dụ anh trúng cái quẻ này thì anh nói làm sao? Anh có trúng
Thì
quẻ
nếu
chưa?
em mà trúng cái quẻ này thì em cũng giải theo cái trình độ của em, để mà em nghĩ rằng ông thầy cũng nói cái vấn đó cũng như ông chỉ đường cho mình đi. Chứ thật sự ra bởi vì anh cũng có nói ông thầy á, trong cái quá trình ông xuống đây ông hoằng pháp cũng có một cái giới hạn, chứ ông đâu có được ở luôn như này, cho nên ông phải kể từ A cho đến Z. Thì bây giờ mình lần mò ở đây, mình lần mò từ A cho đến B thì mình chỉ hiểu được B thôi, rồi từ B đó mình lần mò đến C, đến D, đến Y, đến Z, thì mình biết được mình đi. Cũng như tôi nói thí dụ bây giờ từ ở Long Thành Nhân Trạch này mà đi lên Sài Gòn ít nhất là anh cũng chưa đi được, nhưng mà cũng hỏi thăm anh là anh là người đi trước đi đây lên Sài Gòn nó có mấy cái cầu, có mấy cái ngã ba, thì anh cũng diễn tả trước. Thì tới chừng đó mình đi tới đó mình không bị khập khiễng, mình không bị ngộ nhận, mình đi nó có thể chính xác hơn hoặc nó mau hơn. em xin hết.
Ừ, cái này mấy cái bài thơ này nói chuyện trên trời không à, không phải chuyện thế gian. Cho nên cái quẻ này không phải là cái chuyện ở thế gian mà để cho mình rút chơi cho vui. Cái này là để cho mình phân tích, mình học hỏi, mình mở tâm, mở trí. Thấy không? Không phải được chơi. Đâu phải dễ chơi. Mấy cái câu này đâu phải dễ chơi. Cho nên không có nên làm việc chơi. Giải mê phá chấp tự phân màu. Là sao?
Dạ thì em cũng xin đóng góp luôn. Giải mê phá chấp tự phân màu thì em có nghe một cái thầy có giảng, không biết cái chủ đề là mấy, mà thầy nói là ở cái đại hội sáu ở Texas đó, ở cái đại hội sáu ở Texas thì phải, thì thầy có nói là giải mê phá chấp đó. Là cũng mà mình giải mê phá chấp được rồi, cũng như pha lê bình bát, mà em không biết cái bình bát là gì, nhưng mà em nghĩ rằng thầy nói là giải mê phá chấp rồi, tất nhiên cái bản thân mình nó tự sáng rồi, nó đâu còn mê cái gì mà đâu còn chấp gì nữa, thì như vậy cái tâm của mình nó có luồng điển mình nó phát sáng như pha lê đó, thì như vậy mà còn giải mê phá chấp đây là tự phân màu, thì tất nhiên khi mình giải mê phá chấp được thì cũng như nãy cái từ mình giải giới, mình càng ngày mình càng lên cao rồi đó, thì cái luồng điển mình á ở dưới á, theo á, nghe anh cũng có giảng mà thầy có nói, thì á, từ mà trung đại thiên thế giới lên trung thiên, giáp giới trung thiên đến Phật giới á, thì cái luồng điển quang nó còn màu sắc, khi mình bước vào á, là không không gian không thời gian á, thì nó chỉ còn một cái màu tinh khiết, là cái màu thanh tịnh, là cái màu sáng thôi, cho nên á, đây là còn phân màu, em nghĩ là còn cái giới thấp, thì như vậy mình đi tới cái giới nào thì mình cũng phải giải cái giới đó để mình đi lên tiếp. Em xin hát.
Giải mê phá chấp thì khi mà mình còn thấp á, ở dưới thế gian này á, mình có màu mình thích, có màu mình không thích cái gì, mỗi người nó có cái màu thích hợp với họ, họ thích màu đó mà màu khác họ không thích, thì nó còn nằm ở trong cái giới mê chấp, tại vì mình không có hiểu cái nguồn gốc của màu sắc, cho nên mình phải mê là họ chấp thôi. Theo cái từng điểm của mình đó, thì có người thích màu này, có người thích màu kia, thấy không? Mà ở dưới thế gian đó, khi mà nó cũng có màu sắc, mở cái từng điểm nó có màu sắc, cũng như này nó màu xanh là thuộc về triết giới, thấy không? Có người thích màu xanh thuộc về triết giới, thích nghe đạo, thích phân tích đạo màu, thích nghiên cứu đạo pháp, thấy không? Thì nó mê, nó thích cái đồng đó thì nó là về triết giới. Còn màu đỏ thì nó là sân, ví dụ vậy đó. Thì mỗi màu nó có cái từng điểm của nó ở dưới thế gian đó. Cho nên tùy theo cái tần số của mình đó, có cái mê, mình có cái chấp, có nhiều màu mình không thích. Nếu mặc áo màu này không thích, không có bao giờ mặc màu này hết đó. Màu nào thích thì mặc. Cho nên là mình sống trong cái dòng mê chấp, phải không? Bây giờ mình vượt lên trên á, là mình phải giải mê phá chấp. Mà làm cách nào mình để giải không còn mê, không còn chấp, kêu là không còn thích hay không còn không thích nữa, thì lúc đó mình phải hiểu, hiểu muốn cái nguồn gốc của cái màu ở đâu mà nó có, và mỗi cái nó làm việc gì, thì lúc đó mình không mê mà cũng không chấp, thì mỗi phần nào nó có cái gốc gác của nó có công chuyện của nó có cái tần số của nó, thành ra mình phân ra mình biết màu này là thuộc về cái gì, màu này kia là thuộc về cái gì, thì mỗi mỗi cái đều hữu ích hết, trong cái sự làm việc của nó thì hữu ích, cũng như ngũ hành của mình, năm cái tạng đều hữu ích cho cái thân của mình chứ, mà ngũ tạng nó có năm màu. Các bạn còn nhớ năm màu của ngũ tạng không?
À,
Ngũ
tim thì màu đỏ, tim màu đỏ,
tim là màu đỏ, là gì nữa?
xanh, gan màu xanh,
Gan màu xanh lá cây.
xanh cây, phổi Bao tử thì màu đen,
bao
phổi
tử
thì
màu
màu
đen,
vàng,
phổi màu
à,
vàng,
thận màu trắng.
đó cái đó là năm màu của ngũ tạng, theo vô vi năm màu đó là như vậy. Ngoài đời cái bao tử nó có thể khác một chút, nhưng mà theo vô vi theo thầy giảng là năm màu đó, nó phân ra năm màu rõ ràng, mà năm cái màu đó nó đều hữu dụng á, đâu có tạng nào mình không xài đâu, có một tạng hư là mấy cái kia cũng mệt. Thành ra mà nào sắc nấy nó có cái gốc gác của nó, thấy không? Mình tự phân ra màu này màu gì, nó thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ, thấy không? Mình không có mê nữa, không có mê mà cũng không có chấp nữa, mình biết cái bổn phận và cái công việc của mỗi màu nó khác nhau, cái sự sắp đặt của càn khôn vũ trụ như vậy thì mình hiểu được, mình mới phân ra, mình mới hiểu được cái phân là cái màu đó là như vậy, không có mê không có chấp, nó đang làm việc của nó, đang có cái màu sắc xinh tươi của nó. Rồi nó khi mà mình tu mình thanh lọc khá rồi nó mới biến thành ngũ sắc ngũ quan là vậy, ngũ sắc nhưng mà nó thành ngũ quan là nó có năm cái ánh sáng. Nên lúc đầu ngũ sắc phân ra rồi thì nó biến lên dạng lên nó sáng lên, nó kêu là ngũ quan, ngũ sắc ngũ quan là cái đó là của ngũ hành. Đó thì cái trong cái sự đà tiến nó vậy thì lúc đó mình không còn mê chấp nữa, mình vượt khỏi cái phàm, mình đi tới cái chỗ hiểu đạo rồi đó, thì con người nó bớt cái mê chấp, nhưng mà giải mê phá chấp tại mình không hiểu cho nên mình mới lọt vô trong cái vòng mê chấp. Mà khi mà cái trí mình nó mở rồi đó, thì lúc đó mình không mê không chấp nữa, không có động loạn gì màu này sắc nọ, cái nào cũng hữu ích ha, cái nào cũng tốt hay gì cũng đúng hết, cái gì cũng được hết, thì con người nó không có mê chấp thì nó không có động loạn, nó mới dễ trở về với cái sự thanh tịnh hơn. Còn cái này mình thích cái kia mình không thích thì mình dễ bị động loạn, khi mà mình đối diện với cái hoàn cảnh đó mình đâu có quản lý được cái hoàn cảnh đó, nó tới là nó tới, không, nhưng mà cái tới mà cái mà mình không thích á mình chấp nó là mình cũng động, mà mình mê nó quá mình cũng động. Thành ra cái người tu á, thì phải giữ cái tâm bình thản này vậy, có cũng được không có cũng sao, hoàn cảnh này cũng được mà hoàn cảnh kia cũng chấp nhận, cũng hòa vô trong đó để học để tiến, thì mình không có bị động loạn nữa, tại vì ở dưới thế gian rồi hoàn cảnh nó thay đổi liền liền mà, nó đâu có mình đâu có bao giờ nắm vững là biết ngày mai nó sẽ ra sao, mỗi ngày ông trời ông đưa ra một hoàn cảnh khác, một câu chuyện khác, một cái sự kích động và phản động nó khác nhau, cho nên nó tới với mình đó, mà nếu cái tâm mình bình thản thì mình nói cũng được, cái nào cũng hay, cái nào cũng để giúp mình thức tâm, không có cái nào mà kia bằng quan phí, không có cái nào mà xấu, không có cái nào mà sai, tất cả những gì ông trời làm đều là đúng, chỉ có mình sai mình hiểu mình động thôi nha, tại vì mình bất minh cho nên mình mới động, còn nếu mà mình hiểu rõ thì cái tâm mình rất là bình thản, à bữa nay công chuyện này đến với mình, ngày mai hoàn cảnh kia đến với mình, thì cũng phải học ở trong đó, cũng điêu luyện một cái chữ nhẫn mà thôi nha, hoàn cảnh nào mình cũng phải học cái chữ nhẫn để chờ cho nó qua, chờ cho nó qua, rồi lúc đó thời gian đó là thời gian học nhẫn, nó đâu có qua liền đâu, nhiều cái mà mình thấy nó nặng nề thấy nó khó chịu nhưng mà mình phải chấp nhận chờ cho nó qua, trong lúc mà mình đang chờ cho nó qua là mình đang điêu luyện cái nhẫn và cũng đang điêu luyện cái dũng của mình, nên mình xuống đây cũng là học nhẫn và để điêu luyện dũng chí, hai cái là không có dũng chí mới đi về trời được, mà không có nhẫn thì không có nhịn nhục và không có tha thứ và không có thương yêu đó, thành ra mấy cái gì nó cũng còn những cái khó khăn á, để cho mình điêu luyện cái dũng của mình, thấy không? Cái gì nó cũng có cái sự tách đặt để sửa soạn và xây dựng cho phần hồn tiến hóa, thành ra bài đó mình học thì mỗi ngày học chút thôi chứ mình đâu có học nhiều được, ở dưới thế gian thì cuộc hành trình nó tại sao mà phải nhiều kiếp, tại một kiếp người mình đâu học được bao nhiêu, thấy không? Thành ra ông trời cũng cho mình chút 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 vậy đó, để từ 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 mình thấm, chứ cho nhiều quá mình cũng học không nổi, thành ra không có nhanh được, mỗi người nó có một cái căn gốc mình muốn nhanh hơn nữa cũng nhật, nói bây giờ tôi hiểu đạo rồi, bây giờ tôi vô tôi ngồi 24/24 coi nó ra làm sao, nó cũng chẳng đi tới đâu. Tại vì cho nên nó quá cái chất của mình, ông trời cũng cho mình cái góc đó, thì xuống đây trong cái kiếp này á, là đi nhiều lắm là tới đâu, chứ không có thể nào vượt mức được. Nếu mà vượt mức được đó, thì một kiếp là đắc đạo rồi. Mình đâu phải tu một kiếp mà có thể đắc đạo, nó ông Phật còn bao nhiêu kiếp, bao nhiêu ngàn năm ông mới đắc đạo, mà mình đâu có phải dễ vậy. Thành ra mình phải đi trong cái tuần tự, học bài nào nó ra bài đó, thì mình mới tiến xây dựng được một ly hơn một ly, để cái nền của mình nó càng ngày, cái nền đạo của mình nó càng ngày càng vững chắc, nó không có bị sụp đổ. Còn mấy người mà ham chạy nhanh á, dục tốc là bất đạt, thế nào nó cũng sụp. Nó sụp là làm gì, nó phải quấn vòng lại, nó làm lại từ đầu, nó mất gì thì giờ hơn nữa. Thành ra mình học cái gì chắc cái đó, một bước hay một bước, cho mình đi vậy cái nền mình mới chắc, cái nền mình mới chắc, mình mới xây dựng được cái gốc cho kiếp tới chứ. Kiếp này mình đã có cái gốc, cũng có cái gốc đạo rồi, thành ra mình sanh ra đây là mình đi tìm lại con đường đạo, mình tu, mình tìm lại đạo, mình nghe đạo mình thích, nghĩa là mình đã có cái gốc rồi. Mà may cho mình đó là mình còn nhớ lại, mình không có quên luôn. Mình cũng có đầu tư sao đó, cho nên mình mới nhớ lại, mình mới bám vô đó để mình đi tiếp. Còn nhiều nhiều người xuống đây mà gốc không có vững thì nó mê đời, nó rút cái nó mê, nó quên đạo luôn, mà cứ vô gặp đạo rồi nó cũng không có đi tới cùng được. Nên uổng cho một kiếp người, kiếp người lúc cuộc khi mà mình hiểu đạo rồi, mình thấy chỉ có tu thôi chứ không làm gì hết, chỉ có một nghề thôi, cái nghề tu sửa sửa chữa để tiến hóa đi lên thôi, chứ không có làm gì khác. Mình xuống đây không có làm gì khác, nếu mà mình còn thấy mình làm những việc khác đó là mình chưa có hiểu. Hiểu rồi là chỉ là tất cả là bài học, tất cả là học để điều luyện cho phần hồn thức tâm chuyển từ nặng cho đi tới nhẹ, từ sự tâm tối đi tới sáng suốt, từ sự động loạn trở về thanh tịnh. Đó là con đường đi của mình thôi, nó có một chiều đó thôi. Thì bất cứ cái gì là cũng để giúp cho mình tiến theo cái chiều hướng đó. Mà nếu mà mình đi ngược lại, con đường đi của mình nó sẽ dài dài đằng đẵng, cuộc hành trình đó thấy mình thấy nó đã xa rồi, mà nếu mà mình đi ngược chiều nó càng xa nữa, mà nếu mà mình đi đúng chiều á, thì càng nó càng rút ngắn, kiếp này rút ngắn hơn. Cũng như mình đi học mà từ dưới tiểu học mà lên tới đại học, mình lên mỗi năm mình được lên lớp á, thì càng ngày nó càng gần tới cái ngày mà thành tài. Còn nếu mà mình cứ bị ở lại hoài á, ở lại lớp hoài hay là mình bỏ học á, thì mình đâu có lên nổi. Thành ra mình ở đây cũng vậy, kiếp này sửa soạn cho kiếp tới, thành ra lớp này phải học cho nó xong, phải hiểu những cái gì mà nó đến với mình, những cái duyên đạo nó đến với mình, phải ráng học ráng hiểu để cho mình có cái gốc tốt cho kỳ tới nữa, tốt hơn là kiếp này mới là đúng. Cái đà tiến hóa như vậy, kiếp kiếp sau phải tốt hơn kiếp này, nghĩa là mình đang sửa soạn tốt thì nó sẽ tốt hơn nữa. Mình gieo cái gì thì mình gặt được cái đó, thì bây giờ mình đang gieo cái nhân tốt mà. Thế nào mình đi mình cũng sẽ gặp cái quả tốt ở kỳ sau, chứ đừng nói là tôi kiếp này tôi về với trời với Phật, mình còn ngu muội làm sao mình về tới cái cõi đó được. Cõi ra cái chỗ chỗ đó là chỗ người thanh nhẹ mà, đâu phải là chỗ người mà tâm tối như mình đâu. Người sáng suốt người thanh nhẹ mới được nhập vô cái giới đó. Mỗi từng giới nó có cái từng điểm của nó, không phải muốn đi đâu đi. Thành ra mình mơ tưởng, mình tưởng là mình đang tu cái pháp vô vi này là mình giỏi rồi, mình chết thế nào cũng có người đón mình đi về cái cõi lên nhẹ. Về đó làm gì, ngu muội thì cũng ở đi xuống dưới thôi chứ đâu có làm gì. Mình cần thanh định để càng ngày càng sáng suốt hơn, sáng suốt tới đâu thì nó gia nhập vô cái khối đó. Nhưng mình cần là vun bồi cái sự sáng suốt thanh định của mình, chứ không phải cần là tôi chết tôi được đi đâu. Cái chuyện thứ nhất là nó không có, cái gì là mình không hiểu mình tới đó để làm gì, mình không có trình độ mình vô cái giới đó mình cũng ở không được. Thành ra cần xây dựng cái trình độ tiến hóa cho mình thì nó quan trọng. Giải mê phát chấp tự phân màu, chuyển kiến thâm sâu rõ nhiệm màu.
Dạ, thì trước khi em nói cái câu này thì anh cho em xin hỏi là thầy có nói mà giải mê phá chấp á, thì nó tựa như là pha lê bình bát, mà em không hiểu cái bình bát là gì anh. Bình bát ở đây có thể thầy nó áp dụng như là cái tịnh bình của Đức Quan Thế Âm, hay là bình bát làm sao anh, mong anh giải thích tụi em học.
Bình quá không biết thầy muốn nói gì cái
Em cũng không hiểu thầy nói gì, bị gì thầy nói pha lê thì mình biết là trong suốt như pha lê mình biết rồi, mà bình bát hay không, thầy nói là mà mình nói giải mê phá chấp được rồi là tâm mình nó sẽ như pha lê bình bát, mà không không hiểu pha lê bình bát là gì. Ở đây em
pha
nhờ
lê
anh
pha lê mình hiểu rồi nha, cái pha lê là cái mà nó trong suốt đó, cũng như thủy tinh vậy đó, nó là pha lê trong suốt rồi đó. Còn cái bình bát là mấy người tu hành đó, nó có cái bình bát để người ta đựng đồ của người ta đó. Thành ra cái còn cái của Đức Phật Quan Âm nó không phải là cái bình bát, cái đó là nó kêu bằng cái gì quên rồi.
của Đức Phật Quan Âm phải cái tịnh bình không anh?
Không phải, nó kêu là cái gì á, cái gì á, chưa bằng cái gì luôn hả? Cái
Minh tịnh thủy đó,
nữa cái
minh
tên gì, tên gì quên mất rồi.
bình tịnh thủy phải không chú ạ?
Cái gì?
Bình tịnh thủy, tịnh.
Tịnh
Vâng, nghe
thủy
nhầm là bình tịnh thủy nhá.
nha. Còn cái bình bát của ông thầy mình không biết nó là nói cái gì. Bác nghĩ là cái đồ đồ của mấy ông sư, cái bình bát.
Bị gì em cũng nghĩ cái bình bát á, thì nếu nói về của cái người tu mà đi khất thực á, thì bị gì em nghĩ chỗ cái chỗ này không biết có trúng không, bị khi mình phá mê phá chấp rồi thì đi như vậy thì người ta có bỏ gì cho ăn thì cũng chấp nhận chứ đâu có còn mê còn chấp, bị gì cái tâm mình nó sáng như pha lê rồi thì mình bỏ vô gì thì mình cứ độ cái đó mà không biết có trúng không. Bị em nghe thầy nói cái phá mê phá chấp rồi cái tâm mình như pha lê bình bát, mà em nghĩ hoài cũng không biết thầy muốn nói cái gì, mà em nghĩ nghĩ không lẽ chứ pha lê là nó sáng trong suốt như pha lê rồi, còn cái bình bát không hiểu, có một là cái tịnh bình của Đức Quan Âm, còn hai nữa là nếu mà cái bát của mấy ông đi khất thực thì nếu mà nói cái tâm mà phá mê chớ chấp rồi thì người ta bỏ cái gì cũng chấp nhận hết, vì mình đâu có chấp nữa mà cũng đâu có mê nữa, ăn được được
Được.
cũng tự giải quyết, em cũng không biết vậy không, thành ra
Để
bữa nay em tính em
tôi hỏi Eli để coi Eli biết ra đó không.
nhờ dạ thì thôi để đó đi. Có dịp khác rồi có thời gian rồi mình cũng trao đổi thêm. Dạ
À, để tôi hỏi
rồi thôi để em cũng
Eli biết
em
cái
đóng
bình
góp
bát
cái
là cái
câu
gì.
câu cuối, chuyển tuyến thâm sâu rõ nhiệm màu, thì cái câu mà thường thường đó là có mấy cái câu trước của trong cái bài kệ thì thầy nói chuyển biến thâm sâu, nhưng mà cái bài kệ này thì thầy nói chuyển tiến thâm sâu, thì theo em nghĩ khi cái luồng điển mình mà phát triển rồi, nếu mình nói cấp thấp đi thì bây giờ nói cấp thấp đi cho dễ nói, khi cái mình tu rồi á mà mình chuyển tiến thâm sâu đây, tất nhiên chuyển cái luồng điển mình á thâm sâu vô trong cái đạo pháp, nó giống như là mấy cái tầng mà anh nói là khi mình ngâm mình trong đạo thì mình mới rõ được cái mùi đạo, Thì như vậy cái tâm thức của mình ở đây, cái câu mà chuyển tiến là tất nhiên mình chuyển tiến tới cái giới thanh tịnh và sáng suốt, cái điểm giới bên trên rồi. Thì như vậy mình đã thâm sâu trong đạo pháp, thâm sâu trong cái luồng điển đó rồi, thì mình mới hiểu được cái nhiệm màu của đạo pháp, cũng như trong cái châm ngôn chân ngôn hai của thầy, có đoạn thầy mới nói rồi nè, nó câm cái mồm, nó hít thở vậy mà nó nói ra những lời chân lý, nó không có nói bậy. Như vậy cái luồng điển của phần hồn mình càng ngày càng sáng suốt, càng thâm sâu trong đạo màu rồi, mình mới rõ được cái nhiệm màu. Cũng như thầy có nói nó hít thở như vậy đó, nó hít vô nó thở ra vậy đó, mà tại sao nó giải được nghiệp, tại sao nó lánh được nghiệp tai, tại sao nó từ hung nó hóa hiền. Thì như vậy á, mình có thâm sâu trong cái đạo màu, mình mới hiểu được cái nhiệm màu của đạo pháp. Đó chỉ nói ra cái giới tu hành có lớp vô vi, mình có làm cái pháp luân thường chuyển, mình mới thấy cái nhiệm màu của đạo pháp thôi. Còn cái người thường mà bây giờ nói hít vô mà thở ra như vậy, nó giải được cái nghiệp từ hung hóa hiện ai tin. Chỉ có mình thực hiện trong đó mà mình làm một cách chuẩn mực đúng thì mình mới thấy nó rõ ràng, nó có cái nhiệm màu. Em xin hết á.
Bây giờ làm pháp luân thường chuyển mà muốn ra giải được nghiệp ta thì phải làm cái gì trước, nó phải làm cái gì trước nó mới giải được nghiệp. Pháp luân thường chuyển mà muốn cho nó giải được nghiệp ta là nó phải đi tới trình độ nào?
Anh nói cái đâu nhỏ em quá, em cũng nghe bị em gần hết mức, anh mong anh nói lại ạ.
À, nếu mà mình nói là pháp luân thường chuyển nó giải nghiệp á, là mình phải đi tới trình độ nào của pháp luân thường chuyển?
Theo em nghĩ mà nếu mà giải được cái nghiệp á, là cái pháp luân thường chuyển mình á, tới huệ tâm khai rồi kìa. Bị mà khi huệ tâm nó khai rồi thì cái luồng điển mình nó xuất ra khỏi cái bản thể, mình mới giải được nghiệp chứ. Còn cái luồng điển mình nó còn trong cái tâm phàm này là theo em nghĩ chưa có giải được nghiệp, mình chỉ bớt
làm
cái gieo
sao
nghiệp thêm thôi, chứ còn làm sao mình trả được cái nợ.
làm sao mà huệ tâm khai, pháp luân thường
Thì
chuyển
như
như
vậy
thế
đó,
nào
muốn
đóng
được
góp?
huệ tâm
Thì Dung muốn nói gì?
Thì anh thấy pháp luân thường chuyển mà muốn như vậy thì phải là nhâm đốc mạch tương thông.
À, nhâm đốc tương thông nó mới phát sáng được. Khi mà nó phát sáng là chỉ thầy nói là pháp luân thường chuyển là ông chỉ cần hít một vòng thôi là nó chạy tròn hết rồi, nó mới xuất, nó đem lên trên, thấy không? Thành ra khi mà ăn vô, ông ăn mấy cái đồ mặn vô đó, ông chỉ thở một vòng thôi là nó đưa lên hết rồi. Còn mình nên nhâm đốc nó chưa có tương thông, mà làm sao mà biết được cái nhâm đốc nó tương thông? Con người mà nhâm đốc tương thông thì nó có gì đặc biệt
Nếu mà
ngoài
con
cái
người
pháp?
nhâm đốc tâm thôi là diệt dục anh.
À, nó diệt dục, nó không còn dục nữa. Khi mà nó diệt dục có nghĩa là cái gì? Tại sao nó diệt dục? Không phải là nó không có thể làm dục được, mà nó kiểm soát được cái dục. Nghĩa là sao? Nghĩa
Tức
là nó
là
trở dục.
theo Dung nghĩ nếu mà trường hợp như vậy thì nếu hướng dục có cho bắt đầu nó sáng sáng rồi.
Nhưng mà cái người mà đã diệt dục quá là cái người ta đã dời được cái phần ở dưới nó lên trên bộ đầu rồi, nghĩa là nó không còn, nó gom cái phần điểm nó đem lên đầu đó nữa, nhưng mà nó đã trở về làm chủ bản thể rồi. Cho nên nó muốn là cục cựa mà nó không muốn là phải làm thinh, nhưng tại mình làm chủ được bản thể rồi. Bây giờ con người ta tại sao nó bị cái dục nó đòi hỏi? À, tại vì nó không có làm chủ được bản thể, nó để cho cái thể xác nó đòi hỏi, cho nên mình nó không có làm chủ được bản thể. Mình chưa có là chủ mà tại sao cái thể xác nó nghe mình? Nó dắt mình đi theo cái đường đó, mình cũng phải chịu thua thôi, tại vì mình chưa có làm chủ bản thể, mình chưa có dời những cái phần nặng trược nó lên trên bộ đầu được. Nhưng thành ra cái đi tới mà cái pháp liên hình chuyển mà muốn cho nó có hiệu quả như anh Tiến nói nãy á, không phải là đơn giản. Mình biết là trên cái nguyên lý là nếu mà mình đạt được á, thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều chuyện. Còn mình chưa đạt được á thì mình chỉ dập để cho mình gán cho nó thông mỗi ngày chút chút thôi. Bởi vậy bạn mới dặn mình là phải làm pháp liên thường chuyển nhiều lần trong ngày để cho nó nhanh hơn. Đó mình có thể làm được để cho nó nhanh hơn. Tại vì mỗi lần mình làm 6 tới 12 hơi mà nó bị nghẹt nữa thì nó đâu có khai thông được bao nhiêu, nó đâu có giải được bao nhiêu. Nhất là cái trược mình đem vô nhiều quá thì nó đâu có giải được bao nhiêu thì mình không có tiến được. Bây giờ thứ nhất là mình phải giảm đem cái trần trược vô, rồi mình mới làm nhiều pháp luân á, thì quả may mình mới có cái sự tiến triển. Nhưng còn nếu mà mình cứ ỷ lại tôi có pháp luân vận chuyển rồi, nhưng mà ban ngày mình đi rước trược, mình ăn uống mình cũng rước toàn bị trược, mình đem vô nhiều quá pháp luân vận chuyển á, thì chưa có thông. Thở thì 6 đến 12 hơi mà không biết nó có tròn trịa, không biết nó có đúng chưa nữa. Mình nó đâu có giải được cái gì. Mình tưởng là vậy, mình hiểu được cái nguyên tắc, nhưng mà mình làm nó chưa có đạt. Thành ra thầy dặn mình phải làm nhiều nhiều cử trong ngày. Nếu mà mấy người nào rảnh không có đi làm, cũng như là cũng phải 3 tỷ là tối thiểu. Nếu còn dư giờ không làm gì thì làm thêm nữa thì tốt. Chứ mình làm mà một đêm một lần 6 tới 12 hơi là không có nghĩa lý gì, không có đi tới đâu á. Pháp hay nhưng mà mình làm không có đầy đủ, không có đúng thì nó cũng không có giúp mình nhiều. Thì thứ nhất là mình làm pháp liên dùng chuyển nhiều là con người nó sẽ, trên nguyên tắc là cái sức khỏe mình nó sẽ tốt hơn là nếu mà mình không làm. Nhưng rồi sau đó từ từ mình mới càng ngày nó càng khai thông chút. Tại vì cái nhâm đốc đâu phải dễ mà cho nó tương thông. Tương thông là nó thông suốt hết rồi, như kêu là tương thông. Còn mình là mỗi lần mình khai thông nó mở chút xíu thôi, cho nên chạy chưa có tròn được. Chưa phải mà khai thông như xa lộ được nữa. Thành ra mỗi ngày một chút mà phải làm nhiều. Mình lại trình độ thấp thì mình phải làm nhiều. Mình biết mình còn trình độ thấp thì mình phải làm nhiều. Nhưng còn mình hiểu là khi mà mình đạt tới trình độ của ông Phật thì nó khác. Chuyển tiến thâm sâu rõ niệm màu. Chuyển tiến, chuyển là nó phải chạy. Nó phải chạy cái luồng điển, nó phải chạy nó mới chuyển được. Nó chuyển chạy thì mình đem cái thanh khí điển từ bên ngoài vô cho nó chuyển chạy. Nó chuyển chạy tới đâu thì nó dẫn tiến mình tới đó. Cái chuyển nó chạy nó thông á thì nó mới dẫn mình tiến lên. Tiến vô thâm sâu là mình bước vào điển giới rồi đó. Thì mình mới bắt đầu tiến sâu vào cái điển giới, càng ngày càng lên cao, càng nhẹ, càng lên cao. Thì càng bước vô sâu, tại vì mình bước vô sâu là mình hiểu thông hết những cái nguyên lý của trời đất. Thì mới kêu là thâm sâu chứ. Còn nếu mà mình hiểu sơ sơ là hiểu dòng ngoài hơn, không có hiểu nhiều á, thì đâu có gọi là thâm sâu. Thâm sâu là hiểu nhiều, hiểu sâu, hiểu rõ ràng nguồn gốc của mọi sự việc thì mới gọi là thâm sâu. Thì lúc đó mình mới thấy là nhiệm màu ấy nằm ở đâu. Còn bây giờ mình đâu có biết đâu. Bây giờ mình biết là mình chỉ đang sống trong cái thể xác ông trời cho vậy, có hơi để hít thở để sống vậy thôi. Nhưng mình đâu có biết là cái sự nhiệm màu của trời đất sắp đặt cho mình nó có gì cái nhiệm màu hơn nữa mà mình đâu có thấy. Thì bây giờ mình phải tiến lên cao rồi đó, bước vào điển giới, pháp giới rồi đó. Mình càng ngày càng đi sâu vô là càng đi cao hơn. Thì lúc đó từ từ mình sẽ hiểu nhiều hơn. Khi mà mình hiểu nhiều hơn, mình thông nhiều hơn thì mình mới thấy rõ được cái nhiệm màu. Còn nếu mà mình không có hiểu rõ làm sao mình thấy được cái nhiệm màu. Nhiệm màu trời đất là phải bước vô sông, phải thấu hiểu mới thấy rõ cái nhiệm màu của nó. Đó thì cái điển giới là nó bao la lắm. Bây giờ mình phải đi từ từ đi nữa. Theo cái trình độ của mình mà mình phải biết quý cái luồng điển của mình, không có nên quan phí vô những cái chuyện động loạn. Mình biết là xây dựng cho một cái luồng điển mà nó thanh nhẹ, nó không phải là đơn giản. Thành ra mình phải coi chừng, mình phải tự kiểm những cái gì mà nó làm cho mình động loạn, những cái trầm trược thì mình nên giảm nó đi. Nhưng mình theo dõi chuyện bên ngoài thế nào cũng có những cái chuyện mà trần trược. Tại sao? Tại vì mình không có hiểu hết, mình không có thông, mình không có quán thông, cho nên nó đến với mình sẽ bị kẹt. Tại vì mình không hiểu tại sao nó vậy, tại sao chuyện này vậy, tại sao cái chuyện ác nó như vậy, tại sao cái chuyện thiện như vậy, tại sao có chuyện nhiều người ác như vậy. Chỉ nó mỗi chỉ nó có cái công việc làm của nó hết thôi, không có cái gì mà vô bổ hết. Ông trời cũng sắp đặt thì người thiện cũng làm mà người ác cũng làm. Thế đọc bao giờ ông trời người thiện không không? Thế cái trong cái thiên cơ mà ông trời sắp đặt á, người thiện cũng đóng góp mà người ác cũng đóng góp. Mình là mỗi phần được hưởng theo cái công chuyện làm của nó. Ác thì hưởng ác, thiện thì hưởng thiện. Nhưng mà phải có thiện ác mới xoay chuyển thiên cơ được. Thành ra mình thấy những người làm ác mà vẫn trơ trơ, tại vì còn đang đương thời, đang dùng nó phải để cho nó làm việc chứ. Chứ ông trời ông muốn giết ai thì đâu có khó đâu. Cho mình một cơn bệnh rồi mình nằm ở đó, rồi bây giờ mình có mạnh khỏe, có quyền lực cách mấy là mình cũng tiêu à. Cho mình để võ sĩ vô địch thế giới, nhưng mà một cơn bệnh nó cho bệnh cảm thôi, đừng nói chi bệnh nặng, là thấy cũng yếu đi rồi. Em nói chuyện mà mấy người mà lãnh đạo, ông trời còn cho họ làm việc, cho nên nó còn cho khỏe mạnh, còn làm đủ thứ chuyện gì đó, nhưng mà làm xong rồi nó khác. Thành ra mình hiểu nhiều á thì mình không có quan tâm cái chuyện mà nó xảy xảy đến. Nhưng hàng ngày nếu mà mình xem tin tức nó đâu có biết biết là bao nhiêu chuyện, mình nhiều chuyện mình đâu có hiểu cái chuyện của ông trời, là mình chỉ thấy cái chuyện trước mắt thôi, nhiều cái mình không hiểu. Nhưng mà ông trời sắp đặt là đương nhiên có chuyện làm, nghe không? Làm ở dưới thế gian thì là khối chính trị, là có địa tiên giúp đỡ. Thành ra mình thấy nó vậy, mình thấy nó ác ôn độc tài vậy, nhưng mà nó có cái sự hỗ trợ để nó làm việc, nó làm cái công tác cho nó. Thành ra mình theo cái đó mà mình không hiểu là mình dễ động, coi có chơi vậy thôi chứ phải để nó bên ngoài. Biết là cái chuyện mình ở ngoài khả năng của mình, ngoài sự hiểu biết của mình, để cho ông trời ông tính. Thì bây giờ ông đưa mình vô hoàn cảnh nào mình cũng phải chịu thôi. Bây giờ chuyện gì nó xảy đến với mình cũng phải chấp nhận thôi. Mình không bằng lòng mình cũng phải bằng lòng, tại sao mình chống cự làm gì? Mình chống cự là chỉ có động thôi, chấp nhận á, thì lúc đó mới hòa. Hòa tan thì mới tịnh, hòa tan thì thấy không có gì hết. Giờ có khổ cũng phải vậy, có vui cũng phải vậy, mình hòa tan trong đó thì mình không động. Cái quan trọng là mình cũng phải sống đợi đâu, khi mà mình còn bao nhiêu năm thì bài học nào nó tới bên trong vòng bao nhiêu năm đó thì mình phải học thôi, chứ không có cãi được. Mình thấy mình không có cái gì hết, mình không có là cái gì hết, mình chỉ xuống đây để học hỏi trong những hoàn cảnh mà ông trời đưa tới đi dạy mình thôi. Thì lúc đó tâm mình nó mới bình, lúc đó nó mới yên. Khi mà nó yên á thì lúc ra đi cũng được thanh nhẹ. Còn cái tâm mình động loạn thì ra đi là đương nhiên là không có tốt rồi. Ai cũng có ngày đi, ngày nào mình cũng thấy là có người đi thì có ngày mình cũng đi, thì mình phải sửa soạn cho cái ngày đi mình nó thanh nhẹ. Câu thứ nhất hỏi hành trang tâm lý mang theo bằng cách nào? Đáp: thưa, hành trang tâm lý phần hồn mang theo bằng nhân lành hay độc ác. Nhân lành thì hồn sẽ được nhẹ khi lìa xác, ngược lại ác trược thì sẽ nặng nề và thê thảm. Kệ nhân quả thành hình muôn trạng thái, nhân lành quả tốt chẳng bi ai. Người đời ca tụng không vừa dứt, nhân quả thực hành sống miệt mài. Đây thầy nói gì? Nói gì? Nhắc mình cái gì trong này?
Em có
Nói
thể nhắc cái luật nhân quả không anh?
Thì nhắc cho mình cái luật nhân quả, mà nhắc cho mình cái giây phút mà mình phải lìa thế đó, cái đó là cái rất là quan trọng, cái giây phút mà mình lìa thế và cái luật nhân quả, cái đó rất là quan trọng. Mà mình sống mình đâu có bao giờ mình nghĩ là cái nghĩ tới cái sửa soạn cho cái ngày mình đi, nhưng mà ông thầy cũng nhắc hoài à, nhắc để mình sửa soạn cho mình đi, chứ mình quên là mình phải ra đi, mà mình phải ra đi trong cái điều kiện nào. Mà nếu mà mình không nhớ thì mình không có sửa soạn, mình không có sửa soạn thì tới đó là mình trễ rồi, mình không có kịp thì giờ đó. Cái cuộc ra đi mình nó phải sửa soạn nhiều ngày nhiều giờ, chứ không phải đợi tới tới đó hay tới đó ai là trễ rồi, thấy không? Thành ra trong cái lúc mà mình đang còn sống ở đây á, mỗi ngày mình tu hành á, mình đang sửa soạn trước hết là cho cái giờ phút lâm chung, là giờ phút mình lìa xác, mình sẽ được chọn vô cái giới nào để mình tiếp tục mình học. Thành ra cái đó cũng như là mình đi thi mà để lên lớp vậy đó. Thành ra mình muốn đi thi lên lớp thì trong năm mình phải học chứ, mình đâu có nói để tới lúc thi mình mới học thì đâu có kịp. Học bài tới bao nhiêu là phải ôn bài, phải ráng học bài cho tới ngày thi á, thì mình mới có sửa dạng thì mình mới thi đậu được. Còn nếu mà mình làm biếng, mình để tới giờ chót gần tới ngày thi rồi mình mới lo học đó, thì mình đâu có đậu được. Mình biết là cái giờ phút thì xác lâm chung rồi, cũng như cái cuộc thi mà để lên lớp vậy hay là xuống lớp, thì cái đó là cái quyết định đó. Cái giờ phút quyết định như vậy đó, thì mình phải sửa soạn, mình sửa soạn ngay lúc mà mình còn khỏe mạnh, đừng có đợi lúc mà mình già quá yếu rồi mình đâu có làm được nhiều. Bây giờ mình còn sức mà tại sao mình đi làm không làm những chuyện cần thiết, thì lúc đó mình phải làm điều thiện, phải hướng thiện và làm điều thiện, thì cái nhân mình đó, nó mới tốt. Thì bây giờ mình gieo nhân tốt là cũng như là mình biết cấy phúc điền. Cấy phúc điền là mình cấy cái ruộng phước của mình đó, mà cái ruộng phước nó nằm ở đâu, cái ruộng phước nằm ở đâu? Cái ruộng phước nó nằm ở đâu? Cái ruộng phước là cái tâm của mình đó. Cái ruộng phước là cái tâm của mình đó. Bây giờ mình cấy phúc điền, cấy phúc điền làm sao? Mình phải gieo cái gì thì mới thành phúc điền? Điền là cái ruộng á, cái ruộng phước á. Bây giờ mình có cái ruộng rồi, bây giờ mình cấy cái gì để cho nó thành cái ruộng phước? Thì mình có
Cái
hả
công chúa cái nhân lành,
hả
cái nhân lành
à cái nhân lành thì là cây giống tốt á, thì mình hướng thiện, mình làm điều thiện, mình làm chuyện phước đức, mình làm bố thí từ thiện, cái đó là cũng là cái chứng biện á. Mình bố thí, mình làm việc thiện, mình giúp đỡ người đói cần ăn, đó là mình đang làm việc thiện á. Mình thế thiên hành đạo là mình tiếp tay với ông trời, ông trời mà ông cho mình có cơ hội để tiếp tay với ông, không ít thì nhiều tùy theo cái hoàn cảnh của mình, nhưng mà mình có cái tâm đó, có cái tâm lành để cấy phúc điền, làm những cái chuyện tốt. Thì nhiều người không có biết làm phước, nhưng mà mình phải học. Nếu mà mình chưa biết cái cấy đó trong tâm mình thì mình không biết làm. Mà người nào đã cấy nhiều kiếp rồi đó, thì tự nhiên sanh ra là tự động họ là phải làm phước, là họ đã cấy nhiều kiếp rồi. Còn nếu mà mình chưa có, như là mình chưa có cấy cái giống đó, thì bây giờ mình phải lo học từ từ, mang chút để mình cấy vô trong cái tâm của mình, là tự nhiên nó mới mọc cái ruộng của mình đó, nó mới mọc ra những cái phước đức, thấy không? Giờ mình phải học. Nếu mà mình chưa có cái tâm đó thì mình phải học, học cho kiếp sau, mình cấy phúc điền cho kiếp sau. Thành ra bây giờ nếu mà mình có rồi đó, thì mình tiếp tục. Mấy người đã cấy nhiều kiếp rồi thì có kiếp này họ sẽ tiếp tục. Cấy phúc điền nó mới có đất dần chân, cấy phúc điền mới có đất dần chân là mình sẽ có cái nơi tốt đẹp ở bên trên. Và nếu mà mình có trở lại thế gian, mình cũng có những cái điều kiện tốt để cho mình tiếp tục tu hành, mình không phải khổ cực mà đi kiếm ăn nhiều. Mình cũng dư dả để sống mà để khỏi phải mà bận tâm lo hàng ngày, thì cái đó nó cũng làm cho mình cái tâm mình nó cũng rảnh rỗi, cũng dễ dễ thở để cho mình dễ tu. Còn nếu mà điều kiện nó quá khắt khe, mình tu cũng mệt lắm, kiếm cơm hàng ngày cũng khó rồi, thành ra tu hành nó cũng có bị giảm đi, cho nó không có phải dễ dàng. Thành ra mình phải lo cấy từ bây giờ đó. Thành ra cái hành trang tâm lý là phần hồn mình trước đây cái gì mình cũng phải bỏ lại hết, nhưng mà cái hành trang tâm lý của mình đó, ở đây cái nhân lành hay độc ác, trong cái nhân lành nó có cái gì nữa? Trong cái nhân lành và trong cái hành lý mà mình mang theo đó, nó có cái gì nữa? Ngoài cái chuyện phước đức đó, nó còn cái gì nữa? Mình mang theo cái gì chứ? Thì ví dụ mình ra đi này, trong cái hành trang của mình đó, nó có cái gì theo các bạn đó? Thì mình biết mình mang theo cái được cái gì mình mới sửa soạn cái đó chứ. Nếu mà mình không biết cái gì mình mang theo được là nguy hiểm rồi.
Dạ, thầy em nghĩ là cái giới người tu mình, cái hành trang mình đem đi, mình cố gắng mình tu, cái thứ nhất đem đi cái phước thì như anh đã nói rồi, cái thứ hai nữa là mình đem được cái sự thanh tịnh của mình đi. Mình tu đây là mình tu để mình đã để mình tìm trở về sự thanh tịnh và sáng suốt, cái đó là câu chính. Em xin nói đó,
còn gì nữa khác không,
đem theo cái mà sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật đó.
Đó chỉ là mua gì hoặc là sao, là mình biết tâm niệm nó không?
Dạ.
Cái đó cũng được. Nói gì nữa, mình đem theo cái gì nữa?
Lời giảng của Đức Thầy.
Đó, cái sự hấp thụ của mình đó, sự hiểu biết của mình đó, cái sự học đạo của mình đó, mình mang theo chứ. Nếu mà không mang được giờ này mình ngồi học làm gì? Nếu mà không mang theo được mình ngồi ở đây mình học đạo làm gì chứ? Mình mang theo để chi? Để kiếp sau mình nói tới cái chuyện này là mình hiểu rồi, mình không cần phải nghe nhiều, nghe sơ qua là mình đã hiểu rồi, tại mình đã đem vô trong cái tâm của mình rồi. Thế không? Thành ra những cái gì mình gắng học được nhiều chừng nào tốt nhé, cũng như người mà đi học ở trong trường cũng vậy, cái sự hiểu biết càng ngày càng nhiều. Ta hồi thi lên lớp rồi, ông thầy vừa nhắc cái chuyện mà đã học năm rồi là anh nhớ rồi, là học tiếp mấy cái mới nữa, mà những cái cũ mình đã học thuộc rồi thì giờ mình học thêm cái mới nữa. Bây giờ những cái mình đang học đây là những cái mới nè, nhiều cái mình chưa có học tới, nhiều cái mình đã học qua rồi, nhiều cái mình chưa bao giờ nghe tới, mình đang học nè, học để mình biết. Rồi thì sau mình lên lớp rồi á, những cái mà mình đã học rồi á, mình nhắc qua một cái là mình nhớ rồi, rồi mình mới có thời gian để mình học tiếp những cái mà mình chưa biết. Thành ra cái này nó rất là quan trọng. Cho nên những cái hành trang của mình đó, nó có những cái gì mà đạo pháp mà mình đã học được, mình đã đem được vào tâm của mình đó, thì cái đó mình sẽ mang theo chứ. Cái đó thuộc là nhân lành đó, chứ đâu phải là phước đức không là nhân lành đâu. Nhân lành, cái đó là nhân lành đó. Dễ gì mà có được những cái sự hiểu biết về đạo mang theo. Ở thế gian này bao nhiêu người có cái cơ hội để làm cái chuyện đó, đâu có bao nhiêu người đâu. Bây giờ tính đi, trong vô vi là cũng đã ít rồi, nói chi bên ngoài. Trong vô vi là ta biết đã có sẵn rồi mà ta còn không có đem vô tâm được, tại vì không học. Còn bên ngoài ta khỏi nói, kiếm ở đâu ra. Mình ở trong vô vi là tài liệu quá nhiều, mình chịu học á, thì mình có cơ hội đem vô. Còn mình không học thì chịu thôi, trình độ mình chưa có đến cái lúc mà để học những cái môn này thì mình phải chịu thôi. Tuy nhiên mình chưa có, chưa đúng lúc, chưa đúng trình độ thì mình không có nhập khóa được, không có đúng duyên, không có đúng lúc, không có đúng trình độ thì mình không nhập khóa được. Thì giờ mình đúng lúc, đúng duyên, đúng trình độ, mình nhập khóa rồi thì mình phải ráng học. Cái đó là cái hành trang mang theo đó, là cái phần hồn mình đó. Trước sau là nói tới đạo thì mình dễ hiểu hơn, mình dễ nhớ hơn. Đây mình đã học rồi, mình thấy cái sự hiểu biết của mọi người đó, nó khác nhau, là do cái căn quả của mình, cái căn gốc của mọi người nó khác nhau. Đã học nhiều hay là học ít, học nhiều thì nhớ lẹ, mình nhớ dai, còn học ít thì phải nhiều thời gian hơn. Mình ra những cái gì mình đang làm ở đây á, là thuộc về cái nhân lành. Còn độc ác là những cái tánh tình mà hại người, giết người, hại người á, thì cái đó nó cũng đem theo. Thành ra nếu mà mình nhân lành á, thì cái hồn mình sẽ được nhẹ khi lìa xác. Khi mình lìa xác á, thì lúc đó cái phần hồn mình nó nhẹ lắm, nó không có cái sự nặng trược mà nó lôi cuốn nữa. Còn ác trược á, thì sẽ nặng nề và thê thảm. Tại sao thê thảm vậy? Tại sao mà thầy dùng chữ thê thảm ở đây? Khi mà mình nặng nề á, thì lúc mà mình lìa xác cái chuyện gì xảy ra?
Dạ, khi mình làm những chuyện ác được rồi, khi mình bỏ xác mình bị thê thảm là mình bị cực hình đó, những hình đó.
Lúc mà mình lìa xác, ngay cái lúc mình lìa xác chuyện gì thê thảm vậy?
Mới vừa lìa xác là kêu hắc bạch vô thường nó tốn cổ đi rồi, mình đâu có cự tuyệt được. Mình nếu mà mình cự tuyệt lại là mình bị thê thảm, là mình phải bị đòn roi liền, mình bị tra tấn liền, nặng
À quên
sống
đây.
chết cho mình đi.
À, hắc bạch nó dắt mình đi. Quỷ hắc bạch nó tên nó đau mình. Ta thấy mệt
Sao
rồi đó.
nữa
Mình biết quỷ hắc bạch nó đưa mình đi đâu rồi đó. Thấy không? Vì về cái giới của nó là nặng nề lắm á. Thê thảm lắm. Thành ra cái câu này thấy nó thường nhưng mà nó rất là quan trọng, là mình phải ý thức để cho mình sửa soạn cái gì. Nhân quả thành hình muôn trạng thái, thì cái nhân quả đó khi mà nó thành cái quả rồi đó thì nó nhiều trạng thái khác nhau lắm. Cho nên ở cái thế gian mình thấy con người ta như mỗi người mỗi hoàn cảnh một cái kiếp, một cái số mạng khác nhau, tại vì cái nhân quả nó nhiều 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 trạng thái quá đi, thì theo cái nhân mình gieo cái gì, kiếp trước mình làm cái gì. Thành ra khi mà nó thành hình cái trái rồi, cái trái là mình gặt hái trong cái kiếp này khác nhau, không ai giống ai hết. Dòm kỹ mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng mà không ai giống ai hết, khác, nó muôn hình vạn trạng mà không thể nào giống được. Nhân lành quả tốt chẳng bi ai, khi mà mình có được nhận được cái nhân lành á, mình có gieo được cái nhân lành á, thì cái quả nó sẽ tốt, chẳng có bi ai và chẳng có buồn khổ, là điều kiện nó tốt. Mình sanh ra mà điều kiện tốt, tại sao ông trời công bằng mà bây giờ mỗi người sanh ra mà có người sướng có người khổ, là theo cái luật nhân quả đó. Nhân lành đó thì quả tốt, tại sao mình nhiều người ta không hiểu là công bì, tại sao ông đó cũng như tôi mà tại sao cái hoàn cảnh của anh tốt quá vậy, tôi khổ quá vậy? Thì đó là do cái kiếp trước mình gieo cái gì, ăn năn sám hối để sửa thì kiếp sau ông sẽ tốt hơn. Nhân lành quả tốt chẳng bi ai, không có buồn khổ, người sinh ra trong cái điều kiện tốt đó, thì nó đầy đủ hết à, không có gì thiếu thốn, chỉ có tiếp tục lo tu tiếp thôi chứ không cần lo cái gì hết nhiều. Thì khổ thì những cái ai sinh ra đời cũng khổ, nhưng mà so với những người khác à, mình khổ không có nhiều, mình chỉ khổ theo những cái bài học quy định luật sanh lão bệnh tử khổ thôi, nhưng mà không có phải thêm những cái khác nữa. Chứ chê sanh ra đời đương nhiên phải khổ rồi, phải cực phải khổ rồi, chứ đâu có ai dưới con nhỏ lên là phải đi học chứ, ráng học cho có cái bằng cấp đi làm chứ, thì cũng khổ rồi. À, đi thi cử là cũng mệt lắm chứ, cũng phải ngồi ngồi sọ dữ lắm, ngồi ốc dữ lắm chứ. Rồi xong người ra đi làm, đi cày cả việc đời đó, hồi về hưu là thấy lúc nó già yếu rồi. Nên, cái đó là cái khổ chung theo định luật, ai cũng phải chịu. Nhưng mà ngoài cái đó, trong những cái chi tiết đó, thì nó còn nhiều cái hoàn cảnh khổ, làm cực khổ không đủ ăn, thiếu lên thiếu xuống, chạy đầu này chạy đầu kia, cho đó là thêm đó. Người đời ca tụng không giờ dứt, khi mà mình nhân lành quả tốt đó, thì lúc đó người đời ca tụng không giờ dứt, ta chỉ ca tụng những cái gì tốt lành. Nhân quả thực hành sống miệt mài, nhân quả là mình thực hành đó, là mình sống phải ôm nó, mình sống theo cái định luật đó, mình hiểu nó, mình ôm nó, mình sống. Khi mình sống miệt mài đó, mình thực hành trong đó thì mình sẽ có cái mình hiểu được đó, thì lúc nào nó cũng nhắc cho mình nhớ không có được làm gì, không có gieo quả xấu, không có gieo nhân xấu trong kiếp này, nhất định là không có gieo nhân xấu. Mình đã không có để cái tánh xấu nó lấn áp mình, tại cái tánh xấu nó lấn áp mình đó, thì nó sẽ bắt mình gieo những cái nhân xấu, cũng như nghĩ xấu cho người nào, nghĩ ác cho người nào, trả thù dâm dế. Đó là cái đó mình đang gieo những cái nhân không tốt. Thì nếu mà mình ôm cái luật nhân quả để mình thực hành á, thì lúc nào mình cũng luôn nhớ trong đầu, tôi không được làm điều ác, chỉ có quyền làm điều thiện thôi, thì lúc đó mình sẽ nhẹ. Câu số 2 hỏi: minh tâm là hiểu những chuyện gì? Đáp: thưa, minh tâm là hiểu được sự sai lầm của chính mình. Kệ: tự tu tự sửa là điều cần tiến, cởi mở thâm sâu giải nỗi phiền. Trí tuệ phân minh không tạo động, tâm linh phát triển tự mình yên. Đó, cái minh tâm á, là hiểu được sai lầm của chính mình mới được gọi là minh tâm. Nghe là nó không phải dễ ha, không phải dễ, tại minh tâm kiến tánh mà, cái đó là từ đạo mà. Mình muốn đi tới minh tâm á, nó không phải đơn giản như mình tưởng đâu. Nói ra cái câu đáp thì nghe nó rất là đơn giản phải không? Minh tâm là hiểu được sự sai lầm của chính mình. Nhưng mà hiểu được sự sai lầm của chính mình không phải là dễ. Bây giờ bắt mình ra ngay lúc này hỏi, thấy hết những cái sự sai lầm của mình không? Mình đâu có thấy hết. Nhất là mình hướng ngoại nữa, là càng không thấy nữa. Người nào trở về nội tâm từ từ mới thấy được cái sự sai lầm của chính mình. Còn mình đem cái sự sáng suốt mình chạy theo cái sự động loạn bên ngoài thì không bao giờ mình thấy được cái sự sai lầm của chính mình. Mà người tu á mà không thấy được cái sự sai lầm của chính mình thì đâu có sửa. Mà không có sửa thì đương nhiên nó không có tiến, à không có tiến thì nó sẽ lùi thôi, như sự lôi cuốn của ngoại cảnh mà, nghĩa là càng lôi kéo mình càng ngày càng đi xuống. Câu trả lời rất là đơn giản nhưng mà không phải dễ làm nếu mà mình không biết cách phải làm. Biết cách là phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, là phải quay về với mình, quay vào nội tâm của mình, tập trung cái luồng điển soi sáng bên trong, rồi từ từ mới thấy được cái sự sai lầm của mình và ăn năn sám hối sửa tội. À, thấy rồi là phải ăn năn chứ, không ăn năn thì mai mốt nó dễ tái phạm. Mình có cái phần ăn năn sám hối á, thì nó khó hơn chứ, không phải là được liền nhưng mà nó khó hơn. Còn người mà không có ăn năn sám hối phạm rồi sẽ tái phạm, tại vì nó thấy ngay lúc đó nó thấy là xấu thôi, qua đó sao hết thấy xấu rồi, đâu đâu có ăn năn đâu mà có những cái giờ phút mà để cho nó thấm sâu vô cái phần hồn. Tự tu tự sửa là điều cần tiến đó. Từ khi sửa mình bị tu là mình nhớ là nếu mình không có tu sửa là mình không có tiến. Nhớ cái câu đó rất là đơn giản nhưng mà rất là thiền. Nghe không? Có sửa có tiến, còn không sửa là không tiến. Tự tu tự sửa là điều cần tiến, mình cần tiến là phải tự tu tự sửa. Cởi mở thâm sâu giải nỗi phiền, cởi mở là tháo gỡ ra ở bên trong nội tâm của mình những cái gì phiền não mà nó bám vô trong tâm mình nhiều năm đó. Nhiều người không hiểu đó, ôm những cái sự buồn phiền suốt kiếp từ năm này sang năm nọ không có bao giờ quên đó. tưởng cái đó là đúng, tưởng cái đó là hay. Cái chuyện buồn phiền nó mà mình nhớ dai như là lúc mới xảy ra vậy, mấy chục năm sau cũng còn nhớ như là mới xảy ra, cái đó đâu có hay đâu. Phải cởi mở thăm châu, giải những cái đó ra, không còn nhớ nữa mới là tốt. Bây giờ có ai hại mình, ai làm gì điều gì xấu mà mình quên luôn, mình không nhớ nữa, cái đó là tốt, là mình đã giải rồi, mình không có ôm, không có ghim, thì cái tâm mình mới nhẹ. Còn đụng bước đời thì phải đụng chạm biết bao nhiêu chuyện, mà chuyện gì cũng ôm vô tâm hết rồi làm sao nhẹ được. Mình phải giải cái nỗi phiền, không có gì phiền muộn ai nữa, không có trách móc ai nữa. Trí tuệ thông minh không tạo động, tự trí tuệ của mình nó khai mở rồi, nó phân minh một cách sáng suốt rồi đó. Cái chuyện gì không cần thiết nó bỏ qua một bên thì đâu có tạo động. Tâm linh phát triển tự mình yên thì lúc đó cái phần tâm linh là phần hồn của mình nó mới phát triển lên thanh nhẹ hơn, thì lúc đó mình mới được yên. Còn nói tâm tối thì mình sẽ bị rước động hoài. Hỏi người tu vô vi cần vận động bầu cử hay không? Đáp: chưa, người tu vô vi cần thực hành pháp môn đứng đắn, tự tạo hành đức dân trời Phật, hữu xã tự nhiên ương, xuất ngôn quân bình, âm thanh truyền cảm. Mọi người kính mến và cảm thức sự bình đẳng, tự động bầu trong tự nhiên và hồn nhiên, đúng theo nhân lành và quả tốt, địa vị và ngôi vị rõ rệt. Kẻ hồn nhiên tự động hình thành quý, mến cảm thương yêu cũng tại vì đạt đạo hình thành tâm phục vụ bền lâu vững chắc tự duy trì. Tại sao lại có câu này? Vì tại vô vi chuyện đời nhiều khi cũng có tổ chức mấy hội này, có hội kia hội nọ thì cũng phải có bầu cử chứ. Nhưng mà mình tu vô vi mà đâu phải là người chuyện đời đâu, mà mình lo tranh cử, mình muốn đắc cử thì cái chỉ muốn phục vụ thôi. Phục vụ thì phải có người bầu, thì bầu thì mình đâu cần vận động lại bầu cho tôi đi nha, à, bầu chỗ này bầu chỗ kia đi, đó là mình vận động bầu cử đó. Khi mà có cuộc bầu nào, bất cứ cuộc đầu mình đi nói nhỏ làm sao đi bầu, bầu cho cái này nha, bầu cho người này nha, cái đó là vận động bầu cử. Thì mình về tu mình không có làm chuyện đó, mình chỉ làm những gì đúng cái tâm mình thôi. Hữu xã tự nhiên ương, nếu mình tốt là tự nhiên ông trời ông chiếu cố rồi cũng xong. À, mình xuất ngôn quân bình truyền cảm thì mọi người kính mến bình đẳng, thì trong tự nhiên và tự nhiên và hồn nhiên thì nó sẽ được vô cái chỗ đó làm. Còn nếu mà không có đúng thì nó không làm thôi. Chợ hồn nhiên tự động hình thành quý, mến cảm thương yêu cũng tại vì đạt đạo hình thành tâm phục vụ bền lâu vững chắc tự duy trì. Thì lúc cùng người tu á, muốn làm gì làm chỉ có cái tâm phục vụ thôi, đâu có muốn mà ôm địa vị tranh chấp. Ôm địa vị tranh chấp không phải là người tu, đi vận động càng không phải người tu. Mình muốn cái chuyện đó nó thành, mình đi vận động là mình không có để cho tự nhiên và hồn nhiên để ông trời ông chuyển. Câu số 4 hỏi: muốn là dâm tính có phải không? Đáp: thưa, muốn là xuất phát từ dâm tính mà ra, cho nên người đời còn tham dục là còn dâm tánh, tự phá hoại cơ tạng của chính mình, lúc nào cũng động, khó trở về tịnh giới mà tu. Kệ tâm khờ loạn động tạo thành ngu, bớt thanh tạo trượt tạo thêm mù, tâm linh khó tiến không hành dứt, tạo khổ bất an lại thiếu tu. Cái sự muốn đó là xuất phát từ dâm tánh mà ra, cho nên người đời còn tham dục là còn dâm tánh, muốn muốn này muốn kia muốn nọ thì nó phá hoại cơ tạng của chính mình. Tại sao khi mà mình muốn là nó phá hoại cơ tạng của chính mình? cái bộ phận nào bị trước? Tạng nào bị trước? Mấy người mà tham muốn nhiều quá, cái tạng nào bị trước?
Thận hơn. Dạ anh đang thận hơn.
Tạng thận nó hại thận đó, chứ không phải dục mới hại thận đâu, ham muốn nhiều cũng hại thận. Câu số 5 hỏi: mầm mống của sự thương yêu từ đâu đến? Đáp: thưa, mầm mống của sự thương yêu do mỗi người thực hiện tình thương và đạo đức thực hiện hình thành, cấu trúc siêu nhiên tự từ thực hành, thành tâm tu luyện tiến càng nhanh, hình thành sống động duyên trời Phật, chiếu sáng tâm minh tự thực hành. Thưa, mầm mống của sự thương yêu là do mỗi người thực hiện tình thương và đạo đức. Thế nào gọi là đạo đức? Thế nào gọi là đạo đức? Ôn bài. Giờ ai cắt nghĩa hai chữ đạo đức đi? Ôn bài ra. Mày nhớ không?
Đạo là thập thiện thập ác giữ hòa bình ấy chú.
Sự
Còn
yên
đức
bình
là
á.
phải được chín phương trời mười phương chư Phật chứng minh cho mình mới được ấy chú.
Chính phương trời mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái chuyện làm của mình là đúng, gọi là đức, cho nên ta mới gọi là đức Phật là vậy. Thành ra cái đó mới kêu là đạo đức, chứ không phải là đạo đức mình nói mình đạo đức là mình đạo đức đâu. Thì cái chuyện làm của mình trong yên bình sáng suốt mà chín phương trời mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái chuyện làm đó là đúng, gọi là đức. Thành ra là muốn thực hiện được cái tình thương đạo đức đó, là nó phải cố gắng thực hành nhiều lắm. Cấu trúc siêu nhiên từ thực hành, thành tâm tu luyện tiến càng nhanh, hình thành sống động duyên thời Phật, chiếu sáng tâm minh tự thực hành. Mình phải thực hành nó mới thực hiện được cái tình thương và đạo đức. Trước hết là phải biết thương yêu mình có một cái thể xác, mình có một cái tiểu thiên địa mà mình không biết lo cho nó, mình không có biết thương cho nó, mình không có biết nhiều tiếng vạn linh trong ngày đồng tiếng với mình, thì tình thương mình đối với bên trong không có, làm sao mình thể hiện được cái tình thương ở bên ngoài? Muốn thể hiện được cái tình thương bên ngoài là bên trong mình nó phải đồng nhất rồi, nó được mình tha, nó được mình thương yêu rồi, giúp đỡ cho nó mới tiến lên, thì mới thực hiện đúng cái tình thương ở bên ngoài và đạo đức. Nào, làm một trước hết là mình phải lo cho mình trước, bản thân bất độ hòa thân độ. Câu số 6 hỏi: luật đời và luật trời có xa cách không? Chưa, luật đời và luật trời gắn liền với nhau trong trật tự cùng chung ban chiếu của trời đất. Trời luôn lưu phát triển trí tâm thân, tâm lý chân hành tự xét phân, nghiệp lực phơi bày trong khổ cảnh, tùy tâm những việc xét nghĩa ân. Luật nào có trước?
Luật trời có trước.
Luật
Luật
trời có
trời.
trước luật đời. Thì trước khi mà ổng làm ra cái thế gian này là ổng đã sắp đặt luật lệ hết rồi, để điều hành một cách tự nhiên và hồn nhiên, chứ đâu có lo nữa. Cái gì nó cũng có luật hết, thành ra cái gì nó cũng tự động hết, cái luật nhân quả nó cũng tự động. Mình làm ác thì gặp ác, làm phải thì gặp phải, gieo nhân gì gặp quả đó, tất cả là chịu đựng, tự động mới có thể là quản lý được. Chứ nếu mà mỗi trường hợp tôi phải suy nghĩ đâu có được, tất cả đều phải tự động hết. Muôn hình vạn trạng mà biết bao nhiêu trường hợp mình để lo, thành ra phải để cho nó tự động hết, cái gì nó cũng vô máy hết rồi, tự động. Thành ra luật trời nó có sẵn rồi, luật đời thì sẽ làm thêm để lập lại trật tự cho cuộc sống ở dưới thế gian thôi. Chứ xử ở đời này xong rồi qua bên kia cũng phải xử tiếp chứ đâu có xong đâu, ông trời chưa xử mà. Nếu mà xử ở thế gian là mới có người đời xử thôi, còn đi chết rồi á thì ông trời không mới xử tiếp, chứ không phải là xử ở thế gian vậy ở tù xong rồi xong đâu, chưa có xong. Luân lưu phát triển trí tâm thân, tâm lý chân hành tự xét văn, nghiệp lực phơi bày trong khổ cảnh, tùy tâm nguyện dịch xét nghĩa ăn. Thì ông trời ông sanh mình ra trong cái xác này cũng có một cái bộ luật rồi, nó cũng sẽ phản ứng tự nhiên và hồn nhiên. Tâm lý chân hành tự xét văn, nghiệp lực phơi bày trong vô cảnh, thì tâm nguyện dịch xét nghĩa ân. Câu số 7: luồng điển trung tim bộ đầu, giao cảm bằng cách nào? Đáp: thưa luồng điển trung tim bộ đầu giao cảm với bề trên sau khi nhập định. Kể thực hành giao cảm tự làm thinh, thức giác tâm minh rõ tiến trình, ổn định phần hồn quy một mối, càng tu thanh tịnh rõ chính mình. Luồng điển đó, tập trung trên bộ đầu rồi đó thì nó mới giao cảm với bề trên được. Khi mà mình nhập định, nhập định là mình gom hết, mình quên chuyện đời. Lúc mà nhập định là nó quên rồi, nó quên cái phần nặng nề với cái khác cũng quên mà thì lúc đó cái hồn nó xuất ra, cái luồng điển mình nó xuất ra nên mới hòa cảm được với cái luồng điển ở bên trên. Khi nhập định là xuất đó, định là xuất trong vô vi mình nó, khi mà mình ngồi thiền mà lúc mà định là cái luồng điển nó xuất ra, không còn cảm giác cái thể xác gì, thì lúc đó mới lên trên hòa hợp với cái việc giao cảm với cái điểm của bề, giao cảm với bề trên. Thực hành giao cảm tự làm thân, thức giác minh tâm rõ tiến trình. Thực hành phải giao cảm với bề trên thì lúc đó làm thân giữ sự thanh tịnh, thức giác minh tâm rõ tiến trình. Mình thức giác rồi, cái tâm mình sáng rồi, mình biết hành trình phải đi bằng cách nào. Ổn định phần hồn quy một mối, khi mà phần hồn ổn định rồi á thì mới trở về nguồn cội được, quy về cái mối đó. Càng tu thanh tịnh rõ chính mình, càng thanh tịnh thì càng thấy rõ mình hơn. Rồi bây giờ mình có bài tâm, có bài đời đạo thì nó cũng ngắn, để mình đọc luôn ha. Đời đạo, tiếng đời tâm đạo khác nhau, cái này em tiếng giảng được mà. Có tên anh thầy nhắn ở động lắm à, anh tiến giảng đi. Tiếng đời tâm đạo khác nhau, giải không?
Dạ để em mở em coi á chứ không
Tiếng đời tâm đạo khác nhau có một câu à,
cũng à, tiếng đời
có
tâm
tên
đạo khác nhau ạ.
à,
Thì
có
nếu
tên
mà
anh ở
nói như
động,
vậy, nếu
có
mà
tên anh ở
nói
động không?
tiếng đời tâm đạo khác nhau thì em nghĩ chỗ này thì tiếng đời lúc nào cũng tranh hơn tranh thua thị phi nhiều chuyện tranh chấp, còn cái tâm đạo là cái tâm lúc nào cũng tâm trở về thanh tịnh và sáng suốt để hướng thượng đi lên, để trở về con người hiền triết đó làm chi mà Phật. Em xin hết.
Ừ, cái tiếng đời tâm đạo phải không? Tiếng đời lúc nào nó cũng làm cho kích động động loạn. Thành ra cái tiếng nói ở đời nó khác, còn cái tâm đạo nó khác. Tâm đạo thì nó trở về cái sự yên bình khác, mà cái âm thanh của mình ở đâu mà có vậy ha.
Dạ âm thanh nó tự đại thanh tịnh mà ra.
Từ đại thanh tịnh là ông trời ông cho mình mượn cái âm thanh này để cho mình học, mình tiến nói để thức tâm. Nếu mà người ở đời mà tu rồi á thì nói để thức tâm, nói để truyền cảm chứ không phải nói để gây lộn. Không phải thì hơn thua từ lời ăn tiếng nói ở đời á, nếu mà không tu là tranh đua hơn thua nhau từ lời ăn tiếng nói. Nhưng vợ chồng nhiều khi động loạn lên rồi cũng hơn thua từ lời ăn tiếng nói. Còn người tu đạo á, mở miệng ra là để cứu đời, tiếng đời nhưng mà có tâm đạo, mình ra mượn cái tiếng đời, cái âm thanh do ông trời cho mình mượn để học hỏi, để thức tâm, để tiến hóa. Thì tâm đạo thì lúc nào nó cũng giữ theo cái sự nhẹ nhàng quân bình, còn tiếng đời thì nó động loạn. Cho nên ở đây phải nói tiếng đời tâm đạo khác nhau. Thực hành trao đổi thấp cao dung hòa, thực hành thì trao đổi nên mới có cái sự hỗ trợ và giúp đỡ để đi lên, cũng như là người nặng như người nhẹ đó, nó có cái sự trao đổi nó mới giúp đỡ cho cái phần thấp nó đi lên và cái phần cao nó cũng mượn cái lên để học để nó tiến. Thì hai bên cùng trao đổi, thấp cũng như cao cần phải có sự trao đổi mới là dung hòa. Thực hành trao đổi thấp cao dung hòa, còn mình nói về trong cái bản thể mình thực hành ở bên trong trao đổi với lại ở bên trong mình thấp cao dung hòa nó mới nhập làm một được, mới quy nhất được. Là mình học được bao nhiêu phần hồn, học được bao nhiêu truyền bá cho bên trong mình bao nhiêu, tình thâm khai triển mặn mà thiết tha trên hết chan hòa tình thương. Cái tình thâm, cái tình cao sâu bên trong nó mở ra rồi rất là mặn mà thứ tha trên hết chan hòa tình thương. Mình muốn nói tới tình thương á là mình phải nói tới cái sự tha thứ trước, không biết tha thứ thì khó nói tới cái chữ tình thương. Thứ tha trên hết chan hòa tình thương, lúc đó tình thương nó mới chan hòa. Là hoàn cảnh nào á mình cũng đưa cái tha thứ trên hết. Ở đây mình thấy người đại nhiều người ta không có phải là đi tu nhưng mà cái trình độ tiến hóa của người ta có rồi, thì lúc nào người ta cũng tìm đến cái sự tha thứ trước, ta sẵn sàng tha thứ dù con người đó có ác chấp mấy họ cũng tha thứ, mà nói gì cái sự sai lầm thì kia làm ác họ sẵn sàng tha thứ. Có trong đời nó có những hoàn cảnh tha thứ được, người ta tha thứ được là cái kiếp người đã học nhiều rồi đó, đi tới mà cái chuyện mà làm mà tha thứ được đó, là đã có sự tiến hóa rồi. Quy nguyên thanh tịnh tự lường, đường đi chẳng có nhịn nhường tiến thân. Quy nguyên thanh tịnh tự lường, trở về cái sự thanh tịnh đó, thì mình mới đo lường được. Đường đi sẵn có nhịn nhường tiến thân, cái đường đi mà để trở về bên trên đó, là phải đi bằng cái sự nhịn nhục. Nhịn nhường đó, thì phần hồn mới tiến thân. Chẳng còn lý luận khó khăn, giúp người thanh nhẹ ở an điều hòa. Không có còn mượn cái tiếng đời mà lý luận gây khó khăn cho mọi người, mình chỉ lo giúp người thanh nhẹ ở an điều hòa tốt rồi. Tu hành vận dụng vượt qua đường mòn, chẳng có tình ta tình người. Tu hành đó mình phải vận dụng để mình vượt qua những cái thử thách. Đường mòn chẳng có, đường mòn là đã có người đi trước rồi mới gọi là cái đường mòn, không phải là cái đường mà người ta làm sẵn như là đường tráng nhựa gì đó. Nhưng mà cái này đường mòn phải phải tìm mà đi, trong những cái nó không có vạch sẵn. Nhưng mà người ta đã tìm ra con đường mà nó không có vạch sẵn, nhưng mà người ta tìm ra được con đường đó mà có người đi trước rồi để lại chỉ lại cho mình, nó kêu là cái đường mòn. Đường mòn chẳng có, tình ta tình người, tất cả là do tình thương mà đưa cho mình đi tới. Vui lành khai triển tâm tươi, giúp người tại thế gấp 10 thuốc thang. Vui lành khai triển tâm tươi, cái tâm mình mà khai triển được rồi nó tươi, mình lo chỉ lo giúp người tại thế thôi, còn hơn uống 10 thang thuốc bổ cũng bằng, làm cho cái con người nó tươi tắn lên, nó khỏe mạnh hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Khi mà mình giúp người tại thế gấp 10 thuốc thang, thì ra cái người ta tại thế phải biết làm phước, biết làm phước giúp người á, thì cơ còn hơn là mình uống 10 thang thuốc. Còn người mà không biết làm phước á thì có tiền của nhiều nhưng mà sẽ gặp nạn. Gặp nạn là gặp những cái mà nó không may, nó đến ngày đến giờ nó phải chảy tới thì nó tới, mình không có tránh được, tại vì mình không có biết giúp người, là mình không có biết làm phước á, thì cái nghiệp ra nó vẫn còn nguyên, nó không có giúp cho mình tránh được. Cho nên lúc đó mình bệnh, mình phải uống thuốc, tiền bao nhiêu bỏ vô thuốc men để trị bệnh thôi. Còn thay vì lúc mà mình còn khỏe, mình lấy cái tiền đó mình làm phước á, thì mình tránh được khỏi cái bệnh hoạn phải lo uống thuốc. Nhưng mà mình còn hơn là uống 10 thang thuốc, lúc nào cái tâm tư khỏe mạnh. Để huynh vui đẹp luận bàn, thực hành ba pháp vượt sang khổ nạn. Để huynh vui đẹp luận bàn, trao đổi với nhau học hỏi, là để huynh vui đẹp luận bàn, thực hành ba pháp vượt sang khổ nạn. Người thực hành cho thân pháp như có ba pháp: từ bi khai mở cảm an, đàn nào cũng tiếng mọi đàn cũng thông. Từ bi khai mở cảm an, thì khi mà mình tiến lên là cái tâm từ bi mình mở, mình đã biết nhịn nhục nè, biết tha thứ nè, biết thương yêu nè, thì cái tâm từ bi lúc đó nó không mở, mình thấy trong mình nó yên hơn, không có thấy ai hại mình, ai cũng là ân sư đó, ai cũng tới giúp mình đó, thì lúc đó mình yên rồi. Rồi cái tâm từ bi mình có là mình thấy ai cũng là ân sư, ai cũng tới giúp mình á, ai mình cũng thương, ai mình cũng quý, thì đâu có kẻ thù, cái tâm nó an. Đàn nào cũng tiến mọi đàn cũng thông, thì cái đường nào mình đi nó cũng tiến, đàn nào mình đi tới nó cũng thông, nhờ cái sự từ bi cởi mở. Quyết tâm khai triển một lòng, muôn người như một chẳng còn chấp mê. Quyết tâm khai triển một lòng, phải quyết tâm khai triển đi tới, muôn người như một chẳng còn chấp mê. Ai cũng mình thấy cái thức bình đẳng nó khai triển, mình thấy mọi người nhưng mà rốt cuộc chỉ có một thôi, ai cũng một phần hồn, cũng mong mỏi cái sự tiến hóa, một ngày nào đó cũng sẽ trở về nguồn cội. Bây giờ đang ở trình độ đó thôi, mà sẽ tiến lên sẽ qua trình độ khác, cho nên mình không còn chấp mê vô cái trình độ của người đó nữa. Còn còn cái tánh như vậy là tại còn đang ở trình độ đó, mà vượt khỏi trình độ đó thì cái tánh tình nó thay đổi hết rồi, thành ra mình không có chấp mê cái chuyện tạm bợ làm gì. Họ đâu có đứng đó hoài đâu, họ cũng phải tiến mà mình cũng phải tiến, cho nên mọi người để tiến thì không còn chấp mê, đâu có ở một chỗ đâu mà chấp mê chứ. Bữa tám ngày đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay, xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự.
Chào anh Bảo nha, chào tất cả các bạn đang
đạo.
Kính
Xin chào các
thưa bạn,
chào
kính
tất
chú
cả
Bảo mạnh khỏe, kính
chào
chúc
các
cô
bạn.
chú cũng đạo mạnh.
À, con chào chú Bảo, con chào các cô chú anh chị bạn đạo.
Xin chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Chào tất cả các bạn.
À, tắt nha.